Trích sách tiên tri Mi-kha. Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình. Sáng ngày, chúng thực hiện điều đó vì tay chúng chống lại Thiên Chúa. Chúng tham lam và dùng võ lực chiếm lấy ruộng đất, nhà cửa kẻ khác. Chúng ức hiếp người ta, phá phách nhà họ, chủ nhà và sản nghiệp của họ. Vì thế, Chúa phán thế này: đây, ta toan giáng họa trên dòng giống này mà các ngươi không thoát được. Các ngươi không ngước đầu lên mà đi được nữa, vì đây là thời kỳ tai họa. Trong ngày đó, người ta ngâm bài trào phúng, chế giễu các ngươi và sẽ hát bài ca thán mà rằng: chúng ta đã bị bóc lột hết rồi, sản nghiệp dân ta bị đổi chủ. Làm sao Chúa tước đoạt của cải chúng ta và phân chia đất đai chúng ta cho những kẻ bóc lột chúng ta? Vì thế, trong cộng đoàn Thiên Chúa, không còn ai giăng dây chia đất cho ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các người biệt phái đi ra ngoài bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo người và ai có bệnh đều được người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép rằng: này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Ta sẽ cho thần khí ngự trên người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dứt lát, và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Cho đến lúc người khiến sự công minh được toàn thắng, dân ngoại sẽ hy vọng vào danh người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau khi có những cái xung đột về vấn đề các môn đệ Chúa Giêsu bứt bông lúa mà ăn, rồi Chúa chữa lành cho người bị bại tay trong ngày Sa-bát, thì những người biệt phái biết rằng không thể đối chất với Chúa Giêsu, vì Chúa trích Kinh Thánh mà chính những cái đoạn họ cũng không biết giải thích làm sao về vua David, rồi về quyền năng của Ngài chữa lành cho người bại tay. Và chỉ một lời của Ngài thôi là người bại tay được lành. Rồi Chúa hỏi họ là ngày Sa-bát được làm điều lành hay làm điều dữ, thì dĩ nhiên là phải làm điều lành rồi, chẳng lẽ làm điều ác. Người bị bại tay lại không thể chữa lành được sao, trong khi đó họ đang đau khổ. Mà Chúa có quyền năng như vậy, nhưng mà ở đây luật của Môi-se mà họ giải thích một cách rất là chặt chẽ là Chúa Giêsu đã vi phạm luật Sa-bát, mà Ngài có quyền năng như vậy thì làm sao đây? Cho nên không biết giải quyết cách nào thì loại trừ Chúa Giêsu. Họ phải bàn mưu kế để hãm hại Chúa Giêsu. Vì gài bẫy Chúa Giêsu bằng lời nói hoặc là bằng việc làm để tố cáo Chúa Giêsu, đưa Chúa Giêsu tới cái chết. Và chúng ta biết cuối cùng sự thù ghét của họ đã tới tột đỉnh để đưa Chúa Giêsu lên thập giá. Ở đây Chúa Giêsu không có tranh chấp với họ. Biết họ hãm hại mình thì Chúa rời bỏ nơi đó để đi vùng khác. Thì những kẻ tin vào Chúa Giêsu thì đi theo Ngài. Ai có bệnh tật thì Ngài chữa lành. Nhưng mà Ngài không muốn cho họ nói ra để người ta không có hiểu Chúa Giêsu là một đấng cứu thế theo cái nghĩa chính trị, mà hoàn toàn phải theo sự sắp xếp của Thiên Chúa Cha, để cuối cùng là Chúa gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại ở trên thập giá. Chúa không muốn người ta nghĩ rằng một đấng cứu thế sẽ đưa dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma. Ngài không có muốn giải quyết cái vấn đề hoàn toàn theo nghĩa kinh tế hay chính trị của trần gian, mà Ngài muốn giải quyết vấn đề tận gốc rễ là tội lỗi của con người, làm cho con người nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho sự dữ, và tất cả những cái lý luận của con người hoàn toàn lấy trần gian này, lấy con người làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Thiên Chúa tình yêu có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, có một cái nhìn cứu độ, muốn đến với con người để giải thoát con người khỏi nô lệ cái nguồn gốc của sự dữ là ma quỷ, là tội lỗi. Cho nên Chúa Giêsu tránh những cái xung đột không cần thiết để Ngài rao giảng tin mừng và Ngài tiếp tục chữa lành cho những ai tin vào Ngài, để mọi người biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trần gian. Còn người lãnh đạo Do Thái giáo có nhìn nhận hay không, đó là quyền của họ. Và cũng có những người chống đối để tìm cách loại trừ Chúa Giêsu, cũng như ngày hôm nay, người ta muốn loại trừ người Công giáo ra khỏi xã hội. Người ta muốn triệt tiêu giáo hội Công giáo. Đó là kế hoạch của ma quỷ. Trong khi đó, giáo hội muốn làm những gì tốt nhất cho nhân loại, để bảo vệ sự sống, để xây dựng cái văn hóa tình yêu và công bằng. Một văn hóa của tình yêu và sự sống muốn điều lành cho mọi người. Nhưng mà người ta muốn chủ trương tự do phá thai, tự do đồng tính luyến ái, tự do phạm đủ thứ tội chống lại Thiên Chúa. Rồi muốn cho mọi người không cần một cái trật tự luân lý mà sống theo cái điều gì con người muốn, tự do tối đa, theo ý của con người. Thì dĩ nhiên nó đụng chạm tới những hạnh phúc của người khác. Mạng sống của em bé không được tôn trọng, và một thế giới đã coi thường đời sống luân lý, và cái trào lưu của xã hội là làm cho có nhiều tiền bạc rồi hưởng thụ thôi, chứ không nghĩ tới cái hạnh phúc của tất cả mọi người, mà chỉ ích kỷ nghĩ về phần mình thôi. Cho nên có chiến tranh, có xung đột, có hận thù, có những sự dữ mà con người gây ra khi từ chối Thiên Chúa là Cha yêu thương của mình. Vì vậy, Chúa Giêsu được Isaiah diễn tả như là một tôi tớ hiền lành, khiêm nhường. Ngài được Thánh Thần của Chúa ngự trị và luôn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Cho nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng, nhưng là người con yêu dấu của Cha trên trời, đầy tràn Thánh Thần của Chúa. Cho nên Chúa làm mọi việc trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần đã tác tạo bào thai để Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, làm người ở giữa chúng ta. Và Ngài đến để rao giảng sự công chính, Ngài rao giảng sự hiền lành, khiêm nhường, đến độ không có tranh chấp những cái mà con người đang lao vào rồi hơn thua nhau danh vọng hay là lời khen tiếng chê. Chúa không có tìm kiếm những thứ đó, mà Ngài luôn luôn hiền lành, muốn cứu độ, chứ không phải muốn giết chết. Không nỡ bẻ gãy cây sậy đã dập hay là tim đèn đang leo lét, Ngài không nỡ dập tắt. Tức là Ngài muốn cứu tất cả, dù mọi người đang ở trong cái tình trạng hoi hóp, hấp hối đi nữa, Ngài cũng muốn đến để cứu, vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Vì vậy, mọi người đều mong chờ một cái nền văn minh tình yêu và sự sống, công bằng và yêu thương. Cho nên phải kiên nhẫn chờ đợi. Và dân ngoại sẽ hy vọng vào danh của Ngài. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có quyền năng để nối kết nhân loại lại trong đại gia đình của Chúa bằng chính tình yêu cứu độ của Ngài. Cho nên chúng ta biết cái nền văn hóa sự chết thì lại làm ngược lại, là muốn cho con người có nhiều tiền bạc để hưởng thụ tối đa, không cần đến Thiên Chúa. Và kết cục là gì? Kết thúc là sự ly dị của các gia đình, bởi vì vợ chồng không ai chấp nhận nhau. Rồi mỗi người thì muốn chạy theo cái trào lưu của xã hội để hưởng thụ tối đa. Rồi cuối cùng được cái gì? Là một gia đình bị đổ vỡ. Rồi bao nhiêu những em bé lớn lên không có tình yêu của gia đình. Tình yêu của cha, của mẹ, của một gia đình ấm cúng không có. Thì các em bé không cảm nhận được tình yêu của Chúa, không cảm nhận tình yêu của cha mẹ, thì nó lớn lên, nó cũng đi vào trong cái lĩnh vực là tìm kiếm tiền bạc, danh vọng và lạc thú, để rồi cuối cùng nhân loại và mọi người ở trong cái tình trạng khủng hoảng đời này và đời sau nữa. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta nhìn thấy một cái sự giữ từ xa xưa cho tới thời Chúa Giêsu và cho đến bây giờ, những người công chính vẫn bị trù dập như Chúa Giêsu, nhưng phải kiên trì cho đến cùng, cho đến lúc người khiến sự công minh được toàn thắng. Vì cuối cùng, Thiên Chúa là đấng chân thiện mỹ, và Ngài có quyền trên những sự ác, trên ma quỷ. Ngài sẽ dẫn dắt nhân loại trong bờ vực thẳm của sự dữ, thì tìm kiếm và khao khát chân lý, sự công minh, thì đi tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô. Một khi con người không có khao khát, không có đón nhận, thì Chúa đành tôn trọng cái tự do của con người. Do đó, chúng ta ý thức, chỉ có Thiên Chúa là cha yêu thương, Ngài tôn trọng tự do của con người, Ngài chờ đợi chúng ta ý thức và quay về với Ngài, chứ không đi theo những kẻ dữ để hãm hại Chúa Giêsu, tức là hãm hại cả những người theo Chúa Giêsu nữa. Đó là những người đang xây dựng hòa bình, xây dựng một đời sống công bằng và yêu thương. Một thế giới mà sự ác, sự giả dối và bao nhiêu cái đời sống vô luân lý lại thịnh hành như thời đại của chúng ta. Vì vậy, hơn bao giờ hết, đời sống của xã hội ngày nay, chúng ta phải nhận những lời cảnh cáo của Chúa để không lao vào cái vực thẳm của hỏa ngục đời đời, mà hãy vươn lên với sức mạnh của Chúa Giêsu ban cho, như sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, để can đảm xây dựng một nền văn hóa tình yêu và sự sống, một nền văn hóa của sự công bằng và yêu thương mà Chúa Kitô đã đem đến. Ngài chấp nhận thua thiệt, chấp nhận chịu đóng đinh trên thập giá để cứu độ nhân loại, chứ không phải để cho nhân loại cứ mãi mãi ở trong cái văn hóa của sự chết, không mãi mê trong cái vòng lẩn quẩn của hưởng thụ ích kỷ và đưa tới đổ vỡ gia đình, đưa tới chiến tranh hận thù, đưa tới phá thai đồng tính luyến ái, hoặc là những đam mê trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, mà chúng ta hãy sống ngược lại để Thánh Thần của Chúa dẫn dắt từng người chúng ta sống cho Chúa và làm tất cả mọi cái theo lời dạy của Đức Kitô và 10 giới răn của Chúa, để chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa là Cha của chúng ta và nhận ra nhau là anh chị em con của người Cha chung trên trời. Chúng ta xây dựng cái văn hóa trong đại gia đình của Chúa là yêu thương và tôn trọng sự sống của mọi người, công bằng với tất cả mọi người. Đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc nữa. Amen.
Làm sao con hiểu hết lòng Chúa đây? Làm sao con biết hết tình Ngài thương con? Vì Ngài là Chúa tình yêu, vì Ngài là Chúa tình nhân tràn chứa tình thương. Tình yêu của Chúa bao la biển trời, tình thương của Chúa ngất cao nghìn trùng. Lòng thương của Chúa mãi luôn tuôn trào, năm tháng không ngừng. Xin cho con một trái tim nồng say, cho tim con rực sáng lên niềm tin. Xin cho con biết Chúa nhiều hơn, cho con yêu mến Chúa nhiều hơn. Nào ai thông hiểu hết tình Chúa thương, nào ai suy thấu hết tình Ngài bao la. Vì Ngài đã đến trần gian, liều mình để cứu trần gian, chịu chết nhục thân. Ngài đem hạnh phúc yêu thương tràn đầy, ngàn muôn hồng phúc vô biên dạt dào, để con được sống mãi trong ân tình của Chúa muôn đời. Xin cho con một trái tim nồng say, cho tim con rực sáng lên niềm tin. Xin cho con biết Chúa nhiều hơn, cho con yêu mến Chúa nhiều hơn. Đời con mê mải lỗi lầm tháng năm, mà quên mất Chúa vẫn đợi chờ thương con. Vì Ngài nào có bỏ con, vì Ngài muốn sống cùng con vẫn mãi chờ mong. Nguyện xin tình Chúa cho con hiểu được, để con nhận biết Chúa luôn đồng hành. Từng giây từng phút chém che giữ gìn, thương mến vô vàn. Xin cho con một trái tim nồng say, cho tim con rực sáng lên niềm tin. Xin cho con biết Chúa nhiều hơn, cho con yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin cho con một trái tim nồng say, cho tim con rực sáng lên niềm tin. Xin cho con biết Chúa nhiều hơn, cho con yêu mến Chúa nhiều hơn.